Phần 4, điều kiện được bổ nhiệm làm chủ trì. Tôi xin trích nội quy Ban Tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để cộng đồng Phật giáo trong nước và nước ngoài, nhất là cộng đồng mạng đó, hiểu rõ để không nên tiếp tục ủng hộ cho sự lạm dụng hình thức tu sĩ của những thành viên ở trong Mục Lại Viên. Điều 54, bổ nhiệm chủ trì. 1. Ban trị sự tỉnh quyết định việc bổ nhiệm chủ trì tại cơ sở tự viện có tăng ni cư trú. 2. Đối với những trường hợp khác, ban trị sự tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của hội đồng trị sự theo khoản 6 điều 19 hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 3. Tự viện chưa có tụ trì, ban trị sự tỉnh thực hiện việc đăng ký bổ nhiệm chủ trì với cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh. 4. Hồ sơ bổ nhiệm, đề nghị bổ nhiệm chủ trì gồm có: A. Đơn đăng ký bổ nhiệm chủ trì của tăng ni. B. Đăng ký bổ nhiệm của ban trị sự huyện gửi ban trị sự tỉnh. C. Sơ yếu lý lịch. D. Phiếu lý lịch tư pháp số 1. E. Phiếu khám sức khỏe. Thì đó là các quy định của nội quy Ban Tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là rõ. Thì theo những cái quy định này đó, cũng như là những điều quy định mà tôi đã nêu ra ở phần đầu của buổi nói chuyện này, thì chỉ có trụ trì mới đủ tư cách làm thầy xuất gia cho các Phật tử nam và nữ. Nếu thầy trụ trì là tăng thì được quyền xuất gia cho nam và nữ, nhưng sau khi xuất gia cho nữ đó thì phải gỡ đi tu học ở chùa ni. Còn là sư cô, ni sư, ni trưởng, sau khi xuất gia cho nữ cư sĩ thì tiếp tục đào tạo ở trong chùa của mình, nhưng không được quyền xuất gia cho nam. Và trong trường hợp ngoại lệ thì nội quy Ban Tân sự nêu ra là nếu trường hợp được thầy chùa trì ủy quyền cho một vị tăng hay ni theo luật định của Đức Phật, đó là có 30 tuổi đời và 10 tuổi hạ, từ lúc làm tỳ kheo và tỳ kheo ni được phép đó là xuất gia cho vị khác, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Thì chiếu theo các quy định này, bao gồm luật Phật và hiến chương Giáo hội Phật ở Việt Nam đó, thì cụ Lê Tùng Vân chưa phải là chủ trì, vì là người cư sĩ mà lại xuất gia cho Diễm My và các thành viên khác ở tại Bồng Lê Viên là vi phạm chấn trợn và nghiêm trọng luật Phật cũng như hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều 55, tiêu chuẩn tăng ni được bổ nhiệm chủ trì. Việc bổ nhiệm chủ trì cần có sự lựa chọn những tăng ni với những tiêu chuẩn sau. 1. Tăng ni có trình độ tốt nghiệp trung cấp Phật học trở lên. 2. Tăng ni đã tốt nghiệp phổ thông trung học, tú tài trở lên. 3. Tăng ni có đơn phát nguyện chủ trì phải là người đã thọ giới tỳ kheo ít nhất là 5 năm và có hạ lạp từ 5 năm trở lên, có đạo hạnh tốt. 4. Trụ trì phải là tăng ni có khả năng giúp chúng, hướng dẫn chúng tu tập, chăm lo đời sống sinh hoạt của chúng. Thì dựa vào nội quy Ban Tân sự này đó, mình cứ tạm chấp nhận cụ Lê Tùng Vân là trụ trì của Bồng Lai Viên đi, cái đặt ra một cái giả thuyết như thế đi, tức là lãnh đạo toàn bộ sự tu học tại Bồng Lai Viên, thì cái khả năng giúp chúng của trụ là có thể có nè, nhưng mà hướng dẫn chúng tu tập thì hoàn toàn không, vì kiến thức Phật pháp vỡ lòng ở cụ không có, khái niệm chữ quy y mà các Phật tử mới đi chùa 7 ngày còn biết, mà cụ còn không hiểu cái chữ y là cái gì. Giải thích y là chiếc áo người tu. Quý vị có thể xem lại video clip cái ngày mà cụ xuất gia cho Diễm My, rất là nực cười và rất là đau lòng. rồi chăm lo đời sống sinh hoạt của chúng. Thì trong trường hợp này đó, sinh hoạt nó gồm có các phương diện, sinh hoạt thể chất, thì các thành viên ở tại đây là như các cái lực sĩ cử tạ là đặt yêu cầu, sinh hoạt tâm linh thì không đặt yêu cầu, vì suốt ngày cụ chỉ đầu tư về truyền thông và game show truyền hình, ca hát, diễn hài. Toàn bộ sinh hoạt chính ở tại Bồng Lai Viên là nằm ở chỗ này. Và sở dĩ Bồng Lai Viên lấy được tình cảm của hàng triệu người trên YouTube là cũng nhờ vào các video clip mà năm chú tiểu tham gia thách thức danh hài trong vòng 2 năm 2018-2019 ở trên HTV. Chứ nếu như mà không có những cái diễn hài đó tham gia vào vào sinh hoạt giải trí đó đó, thì có lẽ cũng không có mấy người biết đến Bồng Lai Viên đâu. Năm 2017 thì Hoàng Nguyên Nhất Nguyên tham gia Tuyệt Đỉnh Song Ca ở tại truyền hình Vĩnh Long, có bao nhiêu người biết đâu? Không có bao nhiêu người biết. Cho nên tất cả những cái thiện cảm nó đều phát xuất từ cái việc game show này. Và chăm lo đời sống tinh thần của người tu tại Bồng Lai Viên thì cụ Lê Tùng Vân chưa đặt yêu cầu, vì suốt ngày chỉ hướng dẫn các cháu theo cái sinh hoạt đó. Và tôi cho rằng đó, đối với các cháu mồ côi hay là có cha mẹ như đã được quyển sinh nêu ra như là một giả thuyết đi nha, thì các cháu cần phải phát triển về thể trí, tức là được học hành tới đây đến chốn, phát triển về thể chất tức là thể thao, phát triển về thể đức tức là sống đạo đức chuẩn mực, và là nếu là người tu hiện nay là họ đang giả hình thức người tu mà, thì phải huấn luyện về việc tu hành. Việc tu hành thì phải gửi các cháu đến những nơi có dạy Phật học để các cháu được học Phật, hiểu sâu về triết lý Phật giáo, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, để các cháu trở thành các tu sĩ hữu dụng trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ thì vẫn chưa muộn, cho nên các thành viên của Bồng Lai Viên hãy cân nhắc thật kỹ những lời đề nghị chân thành của tôi. Nếu các bạn thích làm tu sĩ thì các bạn phải đi theo hệ thống của Phật giáo, bao gồm luật Phật và hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì hiện nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất được chính phủ Việt Nam thừa nhận là tổ chức Phật giáo hợp pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vì mình muốn đi xuất gia thì phải nên trở thành người xuất gia hợp pháp để chúng ta được cái cơ hội học Phật đến nơi đến chốn tại các trường Phật học, là tu Phật đến nơi đến chốn để làm Phật sự đến nơi đến chốn, chứ không nên tập trung vào các cái hoạt động là thiên về giải trí mà vốn nó không phù hợp với lý tưởng của người xuất gia. Còn nếu các bạn thích làm ca sĩ, làm diễn viên hài như là các gia sĩ hạng A tại Việt Nam hay là các danh hài tại Việt Nam, thì các bạn đừng nên mặc hình thức pháp phục và lễ phục của tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Các bạn cũng không nên giả dạng hình thức tu sĩ bằng cách cạo đầu như các tu sĩ của Phật giáo trên toàn cầu và tu sĩ của Phật giáo Việt Nam. Các bạn cần phải rạch ròi cái vấn đề đó, đừng nên lẫn lộn, đánh tráo khái niệm, đánh tráo hình thức, điều đó là không nên. Điều 57, trình tự thủ tục bổ nhiệm trụ trì. 1. Trường hợp bổ nhiệm trụ trì cho tăng ni đang sinh hoạt tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: A. Đại diện tăng ni Phật tử hoặc đại diện chính quyền địa phương nơi tự viện xin bổ nhiệm trụ trì, gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì theo khoản 3 điều 54 nội quy này tới ban trị sự huyện. B. Ban trị sự huyện có trách nhiệm gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì đến cơ quan nhà nước cấp huyện, ban trị sự tỉnh. C. Ban trị sự tỉnh gửi tờ trình và hồ sơ ký bổ nhiệm trụ trì đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh đối với tăng ni xin bổ nhiệm trụ trì ở các huyện khác, chuyển tới các cơ sở tự viện xin bổ nhiệm. 2. Trường hợp bổ nhiệm trụ trì cho tăng ni đang sinh hoạt tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành phố này đến trụ trì cơ sở tự viện thuộc tỉnh thành phố khác, a. đại diện tăng ni Phật tử hoặc đại diện chính quyền địa phương nơi tự viện xin bổ nhiệm trụ trì gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì như tại khoản a khoản 3 điều 54 nội quy này đến ban trị sự huyện, b. ban trị sự huyện có trách nhiệm gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì đến cơ quan nhà nước cấp huyện, ban trị sự tỉnh. C. Ban trị sự tỉnh gửi tờ trình và hồ sơ đăng ký bổ nhiệm trụ trì đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh, hồ sơ đồng thời được gửi đến ban thường trực hội đồng trị sự và ban trị sự tỉnh nơi tăng ni xin đề nghị bổ nhiệm trụ trì đang sinh hoạt Phật sự để trao đổi. D. Ban thường trực ban trị sự tỉnh nơi đến ký quyết định bổ nhiệm trụ trì sau khi có được sự nhất trí của ban trị sự tỉnh nơi tăng ni chuyển đi và ban thường trực hội đồng trị sự chấp thuận. Ba, đối với trường hợp tăng ni được đề nghị bổ nhiệm trụ trì là hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin thuyên chuyển hoặc điều động công tác Phật sự thì ban thường trực hội đồng trị sự sẽ tham khảo ý kiến ban thường trực ban trị sự tỉnh và đăng ký với cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh tại địa phương theo quy định của pháp luật nhà nước. Thì đó là các quy định về việc bổ nhiệm trụ trì, chúng ta thấy nó rất là rõ. Thì dựa vào các quy định này đó thì cụ Lê Tùng Vân không đủ tiêu chuẩn, và bất cứ các thành viên nào tại Bồng Lai Viên muốn trở thành người tu thì phải trải qua các quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu làm tu sĩ Phật giáo. Thì không thể nói là tôi không theo giáo hội, không theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì quý vị hành đạo với tư cách là tu sĩ Phật giáo được xem là không hợp pháp tại Việt Nam. Là công dân Việt Nam, chúng ta nên tuân thủ luật pháp Việt Nam. Là công dân ở bất kỳ quốc gia nào, quý vị cũng phải tuân thủ luật pháp ở các quốc gia đó. Còn việc làm sai với luật pháp là quý vị phạm luật, và tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị các hình thức chế tài khác nhau. Là người có cái lý tưởng cao quý, có cái quyền ước cao quý, thì tôi khuyên các bạn tại Bồng Lai Viên không nên nông nổi trở thành là những người vi phạm luật pháp Việt Nam, không nên nông nổi trở thành những người vi phạm luật Phật trên toàn cầu và vi phạm là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là điều đáng tiếc. Tại sao chúng ta không trở thành những người tu thật sự hợp pháp để mình làm đạo một cách có hiệu quả? Còn nếu quý vị muốn làm người cư sĩ tại gia, tu tại gia thì không nên lạm dụng hình thức tu sĩ. Tôi rất mong các thành viên của Bồng Lai Viên bao gồm cụ Lê Tùng Vân là người đạo diễn toàn bộ các sinh hoạt trái dạng hình thức của tu sĩ mà tôi gọi là giả sư đó, cũng như các thành viên hãy chính thức lên tiếng công khai với dư luận tại sao mình lại vi phạm vào luật Phật như thế, tại sao mình lại tiếp tục thách thức với dư luận của cộng đồng Phật giáo ở trong nước như thế là điều không nên. Cho nên tôi rất là mong các vị hãy sạch sôi, nếu làm người tại gia thì đừng nên lạm dụng hình thức cạo đầu trọc vốn là biểu tượng của người xuất gia, và không nên lạm dụng mặc lễ phục pháp phục dành cho người xuất gia. Quý vị hãy nên bắt chước các vị cư sĩ chân chính khác, rất là rõ ràng họ là cư sĩ thì họ mặc thường phục, Còn là tu sĩ hợp pháp thì mới mặc pháp phục và lễ phục, cũng giống như là tín hữu của Thiên Chúa giáo, không có tín hữu nào cả gan mặc lễ phục của linh mục, giám mục, tổng giám mục, hồng y hay là của giáo hoàng. Tương tự tín đồ của các tôn giáo khác không bao giờ dám cả gan mặc lễ phục hay là giáo phục của các vị giáo sĩ thuộc tôn giáo đó. Chúng ta phải hiểu rõ như thế để không tiếp tục binh vực một cách sai lầm những việc làm sai trái của các thành viên cư sĩ tại Mộc Lai Viện.